Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Dạ, xin chào anh Tân Trường và kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, là hôm nay tôi muốn nói ra hơi xa một tí. Tôi thấy rằng là người Việt Nam, dù ở đâu thì chắc là không ai quên được chuyện Kiều. Và nhiều người trong chúng ta cũng có lúc vận dụng những cái tình huống trong chuyện Kiều mà áp dụng vào cái đời sống của mình. Tuy là đã nhiều năm trôi qua, nhưng mà tôi vẫn nhớ cái đoạn văn mà tác giả Nguyễn Du tả tâm trạng của nàng Kiều khi Kiều ở lầu Ngưng Bích. Kiều lúc đó buồn bã, ngồi một mình nhìn ra cửa biển. Nguyễn Du viết rằng: buồn trông cửa biển chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Chiều hôm, khung cảnh là một buổi chiều, tức là một ngày tàn, một cái gì sắp hết đi. Và nhìn ra không gian mênh mông thì chỉ có một, không có ai, chỉ thấy có, nhưng mà dù gì cũng có một cái người nào đó ở rất là xa, khi ẩn khi hiện, nghĩa là thấp thoáng, khi thấy khi không. Một người nào đó ở rất xa, không biết mình cũng không biết họ là ai, không tiếp xúc được. Nó thấy cái người ngồi, tức là nàng Kiều, cảm thấy mình bị trơ trọi. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới xa, mây trôi man mác, biết là về đâu. Không gian cũng như mênh mông, và nó cũng giống như là xa lánh mình. Những mây trôi, mây man mác và trôi đi, không biết là về đâu. Nó gợi lên cái hình ảnh một cái sự vô định, một tình trạng không biết mình ở đâu, làm gì và sẽ đi về đâu. Không nói cách khác, giống như là mình không biết ngày mai là sao, và cũng đi xa hơn nữa là cũng biết là mình sống để làm gì. Tâm trạng nàng Kiều lúc đó giống như tâm trạng của một người bị trầm cảm. Tôi nói giống như tâm trạng của một người bị trầm cảm. Kiều cảm thấy bị suy sụp đến mức có thể chết được. Nàng nói: giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Lưu cầu là tên của một con dao. Kiều cho thấy rằng buồn rầu có thể làm chết người được. Quả thật trầm cảm làm cho người ta thấy gầy mòn, suy kiệt, vì không ăn được, không ngủ được, không thiết gì cả, kể cả sự sống, và vì cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa, chỉ thấy đau khổ, cho nên có người trầm cảm đã tự tử.
Thưa bác sĩ, như vậy là qua cái tâm trạng của Kiều lúc đó thì là đau buồn, lo sợ, tức là nó trong cái tâm trạng mà sau này được nói theo cái từ y khoa đó là trầm cảm, phải không ạ? Thưa bác sĩ, có thể nói rõ hơn trầm cảm là gì ạ?
Vâng, trầm cảm là một cái bệnh khá phổ biến, thường hay gặp nhưng nhiều khi không được biết đến. Theo y khoa thì trầm cảm là một bệnh của sự cảm xúc làm cho người bệnh thấy mệt mỏi, buồn bã, chán nản, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, không có hứng thú, không có hy vọng, họ mất tự tin, họ cảm thấy mình thấp kém, cảm thấy là bất lực, và có khi là cảm thấy có mặc cảm tội lỗi nữa.
Thưa bác sĩ, nhưng mà trong cái cuộc sống, trong cái sinh hoạt hàng ngày đó thì hầu như là ai cũng có lúc cảm thấy buồn bã, thất vọng, lo lắng, thì thế mà ai rơi vào cái tâm trạng, cái tình trạng đó có phải là bị trầm cảm hết không ạ?
Không nhất định là như vậy. Vì chúng ta, ngày xưa thì nói là chúng ta có thất tình, tức là hỉ nộ ai lạc, ai ố dụng, ai cũng có tình cảm cả. Tình cảm đối với mình, đối với người thân, đối với chung quanh. Nhưng thành ra là những cái có lúc vui, có lúc buồn, tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, không phải những điều đó là đều bị là trầm cảm cả. Nếu những cái tình cảm buồn đó hay là thất vọng đó, tuyệt vọng, nó có mức độ, nó phù hợp với lại cái nguyên nhân gây ra làm cho người ta buồn, nó tương ứng với lại cái làm cho người ta buồn hay là thất vọng. Thí dụ là hỏng thi hoặc là xin một cái việc làm không được, thì ta thất vọng, nhưng không nên nỗi chán đời. Thành ra là những cái tình cảm buồn, thất vọng hay là chán nản đó, nó tương ứng với những sự việc, sự kiện thì không phải là trầm cảm, mà khác là những điều đó không có kéo dài. Còn trầm cảm thật sự thì lại khác với những thay đổi của tình cảm trong từng lúc.
Như vậy thì làm sao mà về phía thầy thuốc, về phía người tư vấn với lại cái người bị buồn sầu, lo lắng, thì làm sao mà mà định ra được, mà chẩn đoán được cái nào là trầm cảm và cái nào là đơn thuần là buồn sầu lo lắng thôi, thưa bác sĩ?
Vâng, vâng. Y khoa là khoa học, thành ra là cái khoa học là khoa học thực nghiệm. Đối tượng của khoa học thì có khi là vật chất và có khi không phải là vật chất. Thành ra trầm cảm thuộc là một vấn đề thuộc về tinh thần, nhưng mà vì nó là đối xử với con người nên là một việc quan trọng. Mà quan trọng thì phải có lý lẽ và có cơ sở, tức là có khoa học. Thành ra là trầm cảm là một bệnh tinh thần, nên khi chẩn đoán cũng dựa vào những cái phương pháp tinh thần, tức là phương pháp tâm lý, dùng cái thăm hỏi người bệnh, người thầy thuốc có thì giờ nói chuyện với người bệnh, và qua những từ cách họ, từ cái cử chỉ của họ, từ cách họ ngồi, từ cách họ nói, từ giọng nói, cho đến những cái sự việc nó xảy ra cho họ và những điều họ cảm thấy, qua cái phân tích tâm lý đó, người thầy thuốc nhận ra được người nào là trầm cảm và người nào là không phải là trầm cảm. Thành ra là cũng có những tiêu chuẩn để chẩn đoán. Những cái triệu chứng buồn, lo, vân vân như vậy, nó phải kéo dài quá 2 tuần, và nó phải có tác động xấu, ảnh hưởng đến sự làm việc, đến sự hoạt động, đến cái hiệu năng, đến cái năng suất của người bệnh, thì mới của người bị có những triệu chứng đó mới thì mới chẩn đoán là bệnh. Nghĩa là cụ thể nó làm cho họ mất ăn, mất ngủ, tức là họ phải xuống cân, họ phải gặp trở ngại trong quan hệ, trong gia đình trở nên lục đục, có người thì bị ly dị chẳng hạn, đó là tình trạng xấu nhất. Có người không có để tâm để dạy dỗ con gái, lơ là với con cái, hoặc là học hành thì kém điểm, thi trượt, làm việc thì bị nhầm lẫn, làm chậm chạp, nên là người chủ có thể không thích và có thể cho thôi việc. Thành đó là trầm cảm. Thành người ta đo cái những cái hậu quả của những cái yếu tố tinh thần đó bằng những cái, xin lỗi, là bằng những cái hậu quả của nó để đánh giá, chứ không phải là những chuyện buồn vui như thường ngày mà chúng ta có thể trải qua mà gọi như thế là trầm cảm. Thành ra là những cái có những tiêu chuẩn như là như tôi vừa nói, tức là làm cho người ta không ăn không ngủ được, nó tác động đến sức khỏe vật chất, nó có hậu quả trong cái quan hệ với bạn bè họ hàng, nó có hậu quả trong cái việc làm, mới làm cái chẩn đoán trầm cảm.
Vâng, thưa bác sĩ, nhưng mà có nhiều người thì là không tin những cái người mà bị ưu sầu như vậy là cái bệnh, hay là cái bệnh tinh thần là có thật.
Vâng, đó là một vấn đề lớn. Đối với Mỹ cũng vậy và đối với người Việt Nam cũng vậy. Khi mà người thầy thuốc định bệnh nói mà người bị trầm cảm thì nhiều khi bệnh nhân phản ứng và không bằng lòng, không tin, và có thể là có khi thấy là họ bị xúc phạm nữa, thì đó là điều khó. Thành thật mà nói thì chúng ta nhất là kể cả ngày nay hay thời này nào cũng vậy, chúng ta quen sống với vật chất, những cái gì nhìn thấy được, sờ thấy được, cầm được, đong đếm được thì cho là có thật, còn những cái gì mà không thấy thì có thể cho là không có, nên nhiều người không tin. Nhưng mà chúng ta phải nhận những điều đó là có. Thí dụ như là cụ thể là tình thương giữa cha mẹ và con cái rõ ràng là có, ai không ai phủ nhận điều đó, mà không ai đếm được, đo được, đong được. Thành ra là người Việt thì có so sánh đấy, như là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra chẳng hạn. Thành ra là người ta so sánh bằng những cái vật chất. Đó là một là vì thói quen. Điều nữa là cái trầm cảm, khi nói đến là bệnh tinh thần đó, thì người ta thường có cái mặc cảm cho rằng đó là điều xấu, đó là một điều sai lầm. Những cái mặc cảm đó làm cho khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị. Đó là điều sai lầm, vì thực ra thì chúng ta có tinh thần và vật chất, và nếu hai thứ bằng nhau, ít ra là cũng bằng nhau, chứ không phải là nhiều khi tinh thần còn quan trọng hơn vật chất. Mà hai cái đối tượng đó, hai cái khía cạnh đó đều có thể khác thường cả, và khi nó khác thường thì gọi là bệnh. Vậy là bệnh tinh thần hay là bệnh vật chất cũng là bệnh cả, và không có bệnh nào tốt hơn là bệnh nào, và cũng không có bệnh nào xấu hơn bệnh nào. Chúng ta cần phải gạt bỏ những cái thành kiến sai lầm đã có từ ngày xưa để lại, và phải nhìn vào sự thật để giải quyết vấn đề.
nhiều cái trường hợp thì bệnh trầm cảm nó rất là nghiêm trọng, và như mở đầu đó bác sĩ có nói là cái người bị u sầu trầm cảm như vậy đó, có nhiều khi nghĩ đến cái vấn đề nghĩa là tự vấn nữa. Như vậy thì cái bệnh trầm cảm có thể chữa được không ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, bệnh trầm cảm là có chữa được, và ngày nay có nhiều thuốc khiến cho sự việc điều trị là có hiệu quả. Như là anh vừa mới phác họa, cái trầm cảm có tầm quan trọng không những đối với cá nhân vì số người, mà nó quan trọng cả đối với xã hội và thực tình, không phải là nói quá, nó cả quan trọng đến ảnh hưởng đến cả nền kinh tế nữa. Những người trầm cảm là nhiều, số người bị trầm cảm là nhiều, và nó làm giảm hiệu năng của sự làm việc. Người đó không làm, có thể là đến mức mà có thể không làm việc được, hay làm việc kém, hay là mất việc, phải làm những việc kém hơn. Nó tăng cái ngày nghỉ việc, ngày mất ngày công lao động. Những người bị trầm cảm dễ có đặt ra những vấn đề y khoa khác nữa, họ chữa chạy tốn kém, và nếu người nào mà tìm cách chấm dứt cuộc đời của họ thì là một sự mất mát lớn. Nhưng mà trầm cảm rất là may lại chữa được, sự điều trị thì đem lại kết quả rất là khích lệ. Những ai đã điều trị trầm cảm thì nhiều khi thấy kết quả đều vô cùng mừng, vì đó là thay đổi hẳn cái đời sống của một người, từ một người ù rũ u sầu ngồi một chỗ nằm ở nhà, phụ nữ nhiều khi là khóc một mình, nó chợ mà sau khi điều trị dùng thuốc, người đó khác hẳn, vui vẻ hoạt bát làm việc, yêu đời và tiếp xúc dễ dàng với những người khác. Tuy là có hiệu quả như vậy, nhưng mà trong thực tế rất tiếc là nhiều người bị trầm cảm lại không được điều trị như là chúng ta mong muốn.
Thưa bác sĩ, là người ta không được điều trị hay là người ta không muốn điều trị và không tin rằng là mình bị cái bệnh tinh thần đó?
Vâng, có nhiều lý do đúng như vậy. Có nhiều lý do khiến cho cái người trầm cảm không được điều trị. Người trước nhất là người trầm cảm không, thứ nhất là họ không biết rằng họ bị bệnh. Họ vẫn cho họ là bình thường và luôn luôn là họ cãi rằng họ là bình thường. Là bởi vì chúng ta vẫn cứ quen nghĩ rằng những người có cái triệu chứng cơ thể mới là bệnh. Thì đó là một cái ý nghĩ nó phổ biến, nhưng nó thông thường, nhưng nó sai lầm. Người ta cứ nghĩ là sốt mới là bệnh hoặc đau mới là bệnh. Người nào có đau thì nhất định là họ chịu không được, họ đi chữa ngay. Có những người trầm cảm thì cứ nằm ở nhà thôi. Được vậy. Thì đó là về phía người bệnh. Và thân nhân thì cũng thấy rằng người này chậm chạp, buồn ngủ, khó tính hay gì cho thì không cho đó là bệnh. Thực ra thì họ là bệnh. Thì thân nhân cũng không có nhận ra rằng người thân của mình bị bệnh và nhắc nhở hay là khuyên hay là đưa cái người đó đi chữa. Thế điều nữa là vốn là người bị trầm cảm chẳng thiết gì cả. Nên họ cũng thụ động, họ chẳng làm gì. Họ chỉ ngồi yên để chờ thôi. Lý do thứ hai là một số người không được chẩn đoán, thì đây là sự thật. Trước đây thì những thống kê cho biết rằng đây là sự thật, chỉ có 10% những người có trầm cảm được bác sĩ phát hiện khi đến văn phòng các bác sĩ gia đình thôi. Đó là trước đây, vì có những cố gắng trong nhiều năm gần đây đó, nên là cái số này được tăng lên. Bây giờ trong thực tế vào khoảng 50% người bệnh được nhận biết và được nhận biết ngay từ lúc đầu. Có sự khó khăn đó là bởi vì có nhiều lý do. Một điểm đáng kể là những người chúng ta, người Việt Nam cũng vậy, thường mô tả cái triệu chứng của mình bằng những dấu hiệu cơ thể, nghĩa là họ kêu nhức đầu, họ kêu là mệt tim, họ kêu là khó thở, kêu là khó tiêu, đầy bụng, lạnh bao tử, nóng ran, vân vân. Là vì chúng ta vẫn quen thể hiện diễn tả những cái cảm giác của mình bằng những cái dấu hiệu cơ thể, và khiến cho người ta đi lạc, tìm vào những cái nguyên nhân cơ thể và bị lạc hướng. Những người trầm cảm nhiều khi cứ nghĩ là nhức đầu và họ phủ nhận cái chuyện trầm cảm, và cứ nghĩ rằng họ có thể có một cái bướu trong óc. Ai bị nhức đầu thì cũng có nghĩ là có cái bướu trong óc và cứ đòi đi làm CT hoặc là MRI cái đầu. Nhưng điều đó đưa lạc hướng đi vào những con đường khác, mà rồi kết quả là không thấy gì. Nhiều khi họ đi từ bác sĩ này đến bác sĩ khác và mất thì giờ và tốn kém là như vậy. lý do thứ ba là một số người bị trầm cảm nhưng không chịu điều trị. Thứ nhất là vì người ta phủ nhận cái điều trị. Điều thứ hai là dùng thuốc thì đều thuốc nào cũng vậy, có một ít cái tác dụng phụ nào đó mà người trầm cảm vốn đã có thái độ hoài nghi tiêu cực rồi, nên khi thấy một mức độ khó chịu thì uống thuốc thấy khô miệng hoặc là thấy táo bón thì họ bỏ thuốc, hoặc họ thấy bần thần, thấy vì thuốc nó là liên hệ đến thần kinh. Do đó những điều đó có thể có, nhưng mà nó người bệnh sẽ quen đi nếu họ chịu khó uống. Cách đây lâu rồi thì có một báo cáo ở Mỹ cho thấy rằng trong số 10 người bị trầm cảm thì sau 6 tháng chỉ có 2 người là chịu uống thuốc thôi, những người khác là không uống. Và thuốc mà có nhưng mà không uống thì cũng chẳng được cái gì. Thành ra là đó là những lý do khiến cho người trầm cảm không được điều trị.
Thưa bác sĩ, như vậy thì đứng về cái góc độ của người chuyên môn như các thầy thuốc và lẫn những người không có chuyên môn về y khoa nhưng là những thân nhân trong gia đình, những cái thành viên trong xã hội, thì làm thế nào để giúp cái người trầm cảm được điều trị nó đúng cách?
Vâng, thì đó là vấn đề lớn, đó là bổn phận của nhiều người. Tất nhiên, nhất là trong giới y khoa, thì trước nhất đó là mọi người, tất cả chúng ta phải từ bỏ cái thành kiến cho rằng bệnh tâm thần là bệnh xấu. Đến bây giờ thì những bệnh tâm thần được chấp nhận nhiều hơn so với trước, nhưng mà nhiều người vẫn có thành kiến đó. Họ không tin đó là bệnh thật, cho là bệnh tưởng tượng, hoặc là cho nó là xấu. Nó xấu như xấu hổ cho cá nhân và xấu hổ cả cho gia đình nữa, và cũng nghĩ rằng là bệnh có yếu tố gia đình. Vậy đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các bác sĩ gia đình ngày nay đã được nhắc nhở là phải sàng lọc tìm trầm cảm ở những người có nguy cơ trầm cảm. Nghĩa là các bác sĩ được khuyến cáo là áp dụng những cái gọi là thước đo, những cái trắc nghiệm tâm lý để sàng lọc những người có nguy cơ bị trầm cảm, để phát hiện, tìm hiểu thêm và chẩn đoán để giúp họ. Những cái văn phòng lý tưởng thì là phải có tổ chức để theo dõi sự điều trị và khuyến khích cái người bị trầm cảm tiếp tục uống thuốc và đi khám bệnh. Vì vốn những người trầm cảm là không thích làm gì cả, họ rất là thụ động, họ chán nản, không có tin tưởng gì. Thậm chí cả ăn hay là cái tình dục cũng giảm nữa, họ không thiết gì, không thiết sống, không có, do đó họ lại càng không thiết uống thuốc, nhất là cái thuốc đó lại có thể làm cho người bệnh cảm thấy một ít khó chịu lúc đầu. Thế tôi thường nói bệnh nhân mà dùng hai cái lời khuyên mà tôi thường được là bố mẹ nhắc nhở từ lúc còn bé là người Việt mình nói. Thứ nhất là thuốc đắng đã tật, nghĩa là thuốc uống nó có đắng thật nhưng mà nó giúp cho khỏi bệnh. Và thứ hai là cơm ba bát, thuốc ba thang, tức là ăn thì phải đủ no, thuốc uống thuốc cũng phải đủ liều lượng, nên rằng người bệnh phải chấp nhận uống một chút thuốc có một ít tác dụng phụ nào đó để giúp cho họ khỏi bệnh, và phải uống đủ thời gian. Trở lại y khoa thì các thuốc đều có một số tác dụng như ta vừa nói, các bác sĩ đều biết và đều bắt đầu bằng cái liều nhỏ nhất, rồi tăng dần dần và có theo dõi để tăng. Sau một số ngày thì người uống sẽ quen với thuốc và sẽ không cảm thấy khó chịu nữa, nhưng họ phải chấp nhận khó chịu trong một số ngày đầu. Các thuốc trầm cảm thường không có tác dụng ngay. Trong một tuần lễ đầu thì người uống thuốc có thể thấy là ngủ được hơn, nếu trước đây họ mất ngủ. Sau 3 tuần thì họ thấy dễ chịu hơn, nhưng họ không thấy điều đó rõ. Và sau 8 tuần thì thuốc có đầy đủ tác dụng. Thành ra trong thực tế nhiều người chỉ uống 2-3 ngày rồi bỏ, thì thuốc chưa kịp có tác dụng họ đã bỏ mất rồi. Thì điều khó là làm thế nào để người bệnh hiểu được điều đó và chấp nhận uống thuốc trong lúc đầu, rồi sau đó thì thuốc có tác dụng. Người bệnh thường là không thấy, nhưng thân nhân của người bệnh thấy, và thân nhân thấy sự thay đổi rất 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 là từ từ và tế nhị, nên người bệnh không cảm thấy, thân nhân cảm thấy, và nên khuyến khích người bệnh tiếp tục uống thuốc. Thì đó là một cách để giúp cho người bệnh tiếp tục điều trị.
Thưa bác sĩ, những đối tượng nào thì dễ bị trầm cảm?
Vâng, trầm cảm như đã nói là một bệnh khá phổ biến và nó có thể xảy ra cho mọi người, ở cả nam lẫn nữ, ở thanh thiếu niên cũng như ở người lớn tuổi. Phụ nữ thì hay bị trầm cảm hơn là đàn ông. Và điểm chú ý là phụ nữ sau khi mãn kinh, sau khi sanh cũng dễ bị trầm cảm và có thể là làm những cái việc mà rất là không may. Thí dụ như lâu rồi chúng ta có nghe nói một người phụ nữ sau khi sanh giết cả 5 người con của mình. Đó là cái trầm cảm sau sanh hoặc là trầm cảm hậu cảm. Trầm cảm cũng có tính chất gia đình và nó có tăng với tuổi. Người ta thấy rằng những người lớn tuổi thường là có nhiều bệnh mãn tính và nhiều khi phải ở trong nhà dưỡng lão thì những người đó hay bị trầm cảm hơn là những người cùng tuổi, cũng lớn tuổi nhưng sống ở trong cộng đồng, có những cái quan hệ với những người xung quanh thì đỡ bị trầm cảm hơn.
Thưa bác sĩ, làm sao để ngăn ngừa trầm cảm ạ?
Vâng, trầm cảm như vừa nói là có nhiều yếu tố, có sự góp phần của hoàn cảnh, tuy nhiên có phần của bản thân, có phần của hoàn cảnh. Thì đối với một sự khó khăn, một cái thử thách thì người thường đối phó được tương đối dễ dàng. Người trầm cảm thì coi đó là điều lớn, coi như là một điều vô to lớn, làm họ bị tràn ngập, làm họ bị không đối phó nổi, làm họ buồn bã nhiều gấp độ bội hơn người thường. Cái có ảnh hưởng của môi trường, có ảnh hưởng của bệnh tật. Những người bị nhiều bệnh mãn tính cũng bị trầm cảm hơn và nó có sự tương quan giữa trầm cảm và bệnh cơ thể. Có tác dụng qua lại, nghĩa là trầm cảm làm cho bệnh mãn tính khó chịu và nhiều bệnh mãn tính gộp lại cũng làm cho người ta dễ bị trầm cảm hơn. Trong gia đình của người trầm cảm thường cũng có người bị trầm cảm, cũng giống như tiểu đường và cao huyết áp vậy. Một số bệnh cơ thể hay kèm theo trầm cảm như là tai biến mạch máu não hay là bệnh của người lớn tuổi như là bệnh Parkinson, bệnh tiểu đường, bệnh nhồi máu cơ tim, những cái thay đổi của đời sống. Như là những cái thất bại đã trải qua, những vụ như là ly dị hay là cái chết của người thân vân vân, những khó khăn về kinh tế, áp lực của xã hội, sự khác biệt về văn hóa cũng làm lộ ra những cái nét trầm cảm của người vốn là có cái nguy cơ bị trầm cảm. Thành ra là nhìn chung trầm cảm là một bệnh khá phổ biến, chúng ta có thành kiến. Còn có thành kiến cho nên trầm cảm chưa được chữa tốt. Trầm cảm thực ra là chữa được. Rút lại thì mọi người, nhất là những người lớn tuổi, nên có cái thái độ tích cực và thiết thực, nên nhận định lại các giá trị. Tôi không dám khuyên gì, nhưng đây là một ít ý kiến trao đổi. Nên xác định lại cái gì là giá trị thật và cái gì là phù phiếm, và nên phấn đấu và để bằng lòng với những cái gì mình đạt được hơn là ước mơ những cái gì ngoài tầm tay. Mọi người tôi nghĩ là nên tham gia vào các công việc có ích lợi chung. Và có báo cáo cho thấy rằng những nhà tu hành đi giảng đạo, tôi không có thiên về tôn giáo nào, và những người làm lính cứu hỏa, những người làm từ thiện thì cảm thấy hạnh phúc hơn là những người khác. Thì có lẽ chúng ta, đây là một ý kiến nêu lên và để các quý vị có thể tham khảo và có thể góp ý. Nhưng tôi nghĩ một cái thái độ tích cực, hòa mình với người khác thì cũng giúp cho bớt, làm giảm bớt cái gánh nặng của trầm cảm.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Đích rất nhiều đã nói về chứng trầm cảm trong cái chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.